Chương 269, Tất Tử Hầu Mục liền đem hung thú kia đập huyết nhục mơ hồ, máu tươi hung thú bắn ra, ở trước ngực hòa thượng Tịnh Sa nhiễm ra một đồ án dữ tợn. Cái chết thảm của một con hung thú này không chỉ không có dọa lui nhóm hung thú còn lại, ngược lại làm cho bầy hung thú, vốn còn đang do dự nhất thời nổ tung, tất cả hung thú đều bắt đầu ngửa mặt lên trời, gào thét, đồng thời thân thể chậm rãi lay động tại chỗ, thoạt nhìn cực kỳ giống người say rượu. Lúc này trong ba hòa thượng đi theo Tịnh Sa hòa thượng đến đây, có một người xem ra cũng là người hiếu chiến, nhìn thấy đám hung thú kia lại tính toán toàn bộ vây công Tịnh Sa, lập tức liền xách một cây gậy đồng tính toán tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng hắn vừa bước ra nửa bước đã bị đồng bạn ở một bên kéo lại, không đợi hắn kịp phản ứng, đồng bạn kia còn có một người khác trực tiếp lôi kéo hắn chạy đi. Hai người làm gì? Không thấy đám súc sinh kia tính toán vây công Tịnh Sa sư huynh sao? Thả ta ra, để ta giúp hắn. Vừa nói xong, chỉ thấy một đồng bạn trực tiếp vỗ lên đầu hắn một cái nói, nếu ngươi sống đủ rồi muốn chết, vậy ngươi liền trở về. Ngươi không biết Tịnh Sa sư huynh khủng bố, ở thời điểm hắn chiến đấu cận thân, nếu ngươi thật sự đi qua chỉ sợ không giúp được, ngược lại bị Tịnh Sa sư huynh ngộ thương. Nghe được hai đồng môn nói như vậy, người nọ cũng không phải hạng người ngu ngốc, tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng đã không dãy dụa nữa, theo lực đạo kéo của hai người kia, liền theo hai người bọn họ lui về phía sau. Nhìn vừa chạy vừa hỏi, người có ý gì? Chẳng lẽ Tịnh Sa sư huynh còn có thể hạ thủ với đồng môn? Không phải như vậy, mà là Tịnh Sa sư huynh lúc chiến đấu sẽ tiến vào một loại trạng thái không phân biệt địch ta, khi đó đừng nói là ngươi, cho dù là thôn thiên trưởng lão cũng không dám tới gần. Lúc trước ta cùng Tịnh Sa sư huynh một lần làm nhiệm vụ, nhìn thấy hắn chiến đấu qua cảnh tượng kia, quả thực chính là tu la địa ngục. Bất quá tuy rằng lúc chiến đấu Tịnh Sa sư huynh giống như tu la ác quỷ, nhưng Tịnh Sa sư huynh hướng Phật chi tâm là thuần túy nhất. Người nọ nghe xong gật gật đầu, hắn tuy rằng đối với Tịnh Sa sư huynh này không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Theo hắn biết, đại khái là 5 năm trước, trong hồng hoang cổ giới bỗng nhiên xuất hiện một cái râu ria đầu trọc, không ai biết hắn từ đâu tới, cũng không ai biết thân phận của hắn, chỉ là nghe nói hắn lúc chiến đấu sẽ ở trong miệng không ngừng hô giết, 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 Tịnh. Hơn nữa người này cực kỳ hiếu chiến, trong lúc nhất thời đem hồng hoang cổ giới quấy rầy dạ bay chó sủa, thậm chí còn xuất thủ tiêu diệt 7-8 đạo gia tiểu thế lực. Về sau chuyện này bị giới chủ đại nhân Huyền Thiên Tử của hồng hoang cổ giới biết được, từ đó tự mình tìm được hòa thượng râu ria kia, sau khi đại chiến một hồi thu phục hắn. Hơn nữa ban pháp hiệu Tịnh Sa, cuối cùng lại dùng pháp lực đại tẩy đi một thân tuất khí của hắn. Từ nay về sau râu ria đầu trực liền vào Phật môn trở thành một gã chiến Phật. Thế nhưng người nọ lại không nghĩ tới, sau khi Tịnh Sa thành Phật này vẫn hiếu chiến như trước, chiến đấu quả thực là lục thân bất nhận. Lúc này hắn rốt cục có chút may mắn, vạn nhất mình thật sự tùy tiện xông lên, do đó bị Tịnh Sa sư huynh ngộ thương, vậy mình thật sự là không có chỗ kêu oan. Ngay khi ba người kia lui hơn ngàn thước, Tịnh Sa hòa thượng bên này chiến đấu đã toàn diện triển khiển khai. Trên người, cơ bắp như tinh thiết toàn thân đan xen, vừa nhìn đã biết ẩn chứa lực lượng cường đại, và nó chỉ ra rằng đó là sự thật. Khi một đám hung thú cuối cùng phát ra một tiếng gầm thét, bỗng nhiên ở bốn phương tám hướng đồng thời hướng Tịnh Sa hòa thượng nhào tới, hơn nữa mỗi một con đều là hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái cực kỳ khát máu. Hòa thượng Tịnh Sa nhìn vô số hung thú giống như vượn hầu, bốn phương tám hướng cũng không sợ hãi, vuốt ve râu ria nhuộm mấy tia máu tươi. Tịnh Sa bỗng nhiên hai tay nắm chặt cây liệm, sau đó chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, nhất thời từng cổ sát khí nồng đậm truyền ra trong cơ thể Tịnh Sa, cuối cùng ở phía sau hắn hình thành một đồ án đầu lâu dữ tợn. Hơn nữa sát khí phóng thích, nguyên bản chỉ có một cái đầu lâu dữ tợn lại chậm rãi gia tăng. Khi sát khí đạt tới đỉnh điểm, 9 viên đầu lâu giống nhau xuất hiện sau lưng Tịnh Sa. Theo bộ đầu lâu xuất hiện, hòa thượng Tịnh Sa cũng rống to một tiếng, sau đó cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt đất. Hắn đứng trong nháy mắt nổ ra một cái hố lớn, mà hòa thượng Tịnh Sa đã hướng về phía địa phương dày đặc nhất của viên hầu hung thú vọt tới. Trong tay hắn xúc lên nguyệt nha sản không ngừng đập rơi, cắt ngang bổ thẳng đứng. Mỗi một lần công kích đều có một con phượng hầu hung thú hoặc chết hoặc bị thương, dù sao cũng chính là chiêu chiêu kiến huyết. Từ xa nhìn lại, thật sự giống như tu la địa ngục, mà hòa thượng Tịnh Sa quả thực chính là một đầu ác quỷ trong địa ngục. Đi tới đâu cũng là máu tươi cùng tàn chi cục tay bốn phía, mà trên người hắn cũng dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Bất quá tất cả máu tươi rơi xuống trên người hắn đều sẽ hội tụ cùng một chỗ hình thành một đồ án đầu quỷ. Giết càng nhiều, đồ án quỷ đầu kia lại càng hoàn chỉnh, mà chiến viên đậu lâu cũng không ngừng xoay tròn quanh Tịnh Sa Hòa Thượng. Vì hắn ngăn cản tất cả công kích của đám viên hầu hung thú kia, có thủ đoạn phòng ngự, Tịnh Sa Hòa Thượng có thể đem toàn bộ khí lực dùng để công kích, từ đó sẽ không vì phòng ngự mà phân tâm. Cho nên Tịnh Sa càng đánh càng mãnh liệt. Xẻng trăng lưỡi diệm trong tay đã múa thành một đạo lông lốc đỏ nhiều máu. Theo Tịnh Sa giết chóc, vốn đại khái có hơn 500 viên hầu hung thú lại bị một mình hắn diệt sát một nửa. Một nửa còn lại phần lớn là bị thương hoặc tàn phế, đã không còn lực tái chiến. Nhưng đám hầu hung thú này không chỉ là thật sự ham chiến thành tính, hay căn bản là linh trí chưa mở. Đồng bạn bên cạnh ai nấy đều ngã xuống, nhưng lại không có một con viên hầu hung thú nào có ý định chạy trốn. Ngược lại càng thêm điên cuồng, thậm chí có một số mảnh thú tứ chi bị cắt đứt, nhưng vẫn dụng răng cắn hướng Tịnh Sa nhạo tới. Nếu như nói Tịnh Sa Hòa Thượng là tu la trong địa ngục, vậy đám viên hầu hung thú này chính là quỷ đói, đúng, là quỷ đói chứ không phải ác quỷ. Cho dù chết cũng phải xé bỏ một miếng thịt của đối phương. Dần dần, tử thương của đám viên hầu càng ngày càng nhiều. Chung quanh thân thể Tịnh Sa đã nâng lên một vòng thi thể cao cao giống như vách tường. Mà nửa người dưới của Tịnh Sa cũng bị thi thể của những hung thú kia chôn sâu. Nhưng ngay trong Thi Sơn Huyết Hải, đám viên hầu hung thú tồn động, vẫn không có một tia ý định lui ra, vẫn là dũng mãnh không sợ chết tiến công. Dưới sự phòng ngự của chiến viên đầu lâu của Hòa Thượng Tịnh Sa, không ai có thể tạo thành thương tổn cho Tịnh Sa Hòa Thượng. Cho nên cuộc chiến đến nay, Tịnh Sa Hòa Thượng ngoại trừ máu tươi của viên hầu hung thú đầy người, mình căn bản không có bị một chút thương tích. Thi thể hung thú càng chất đống càng cao, cuối cùng Hòa Thượng Tịnh Sa thậm chí cũng chỉ còn lại một cái đầu lớn lộ ra bên ngoài. Mà chiến viên đầu lâu của Hòa Thượng Tịnh Sa không biết cái gì sau đó lại bị hơn 10 con hung thú phân biệt gắt gáo ôm lấy. Dĩ nhiên đã không còn cách nào cung cấp phòng ngự cho Tịnh Sa Hòa Thượng. Mỗi lúc này Tịnh Sa Hòa Thượng bỗng nhiên phát hiện, mình dĩ nhiên không có biện pháp động đậy. Những thi thể sau khi hung thú chết, mỗi một cổ dĩ nhiên đều nặng tới mấy chục vạn cân. Vì hơn 300 thi thể hung thú chôn ở chính giữa, Hòa Thượng Tịnh Sa thế nhưng không thể động đậy. Hơn nữa trong máu trên trán hung thú dĩ nhiên là có độc. Vừa mới bắt đầu còn không thể phát hiện, theo máu tươi càng ngày càng nhiều, độc tố kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại, Tịnh Sa Hòa Thượng đã bất tri bất giác trực tiếp bị độc tố triệt để tê liệt. Khí lực toàn thân chậm rãi bắt đầu cạn hết. Đây thật sự cũng không thể tưởng tượng được. Hung thú tuần thiên giới này lại hung hãn đến trình độ này. Tất cả đều dũng mãnh không sợ chết, cực độ điên cuồng. Hơn nữa, sau khi chết thân thể còn có thể trở nên nặng nề. Thậm chí sau khi rất nhiều khí thể tụ lại cũng bốc chỗ, máu còn sinh ra độc tố làm tê liệt, tiến hóa như vậy. Hiển nhiên là ở trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt mới có thể hình thành. Chính là vì gặp phải địch nhân bất khả chiến bại, cho dù mình chết trận, cũng phải vì đồng bạn tranh được cơ hội giết chết mục tiêu. Hơn nữa Tịnh Sa Hòa Thượng không biết, đại lượng hung thú này, máu tươi hội tụ cùng một chỗ, không chỉ sinh ra độc tố, hơn nữa còn hình thành một loại hương mà nhân loại không cách nào phát hiện. Loại hương khí này chỉ có hung thú tuần thiên giới mới có thể ngửi được. Hơn nữa mùi thơm chỉ có một mục đích, đó chính là hấp dẫn nhiều hung thú mạnh hơn đến đây. Thay loại hung thú viên hầu này giết chết mục tiêu bọn chúng không thể giết chết. Hiện tại xem ra viên hầu hung thú này quả thực là cực kỳ khủng bố. Tất cả tiến hóa cùng hành vi của bọn họ chỉ có một đích, giết chết mục tiêu. Cho dù ta giết không chết cũng phải để đồng bạn giết chết ngươi. Nếu đồng bạn giết không chết ngươi thì chúng ta sẽ làm tê liệt ngươi, sau đó hấp dẫn những hung thú khác giết chết ngươi. Có thể nói chỉ cần bị loại hung thú này nhìn chằm chằm, quả thực chính là phải chết, không thể nghi ngờ. Dù sao, ngươi có cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng toàn bộ hung thú của tuần thiên giới chống lại. Đây cũng chính là do đám người Tịnh Sa Hòa Thượng mới vào tuần thiên giới. Không biết nơi này hung hiểm còn có vượng hầu hung thú khủng bố. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Tuần thiên giới này không phải ai cũng có thể vào được. Bất quá mỗi một người tới tuần thiên giới, nếu may mắn không chết, có thể sống sót rời đi, vậy bọn họ cả đời này đều sẽ nhớ rõ một loại hung thú tên là Tất Tử Hầu. Nếu gặp đám con khỉ này, không thể trốn thì phải chết, không thể nghi ngờ.